Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Con Yêu Ngài qua tiếng hát của Mỹ Dung.
Khi con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lòng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính Ngài, sự bình an nghe bao phủ con. Ôi xin cho con chăm chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con, con yêu Ngài. Khi con đến các ân phước Ngài đã ban, con nhận ra thật Chúa quá yêu con. Khi con nhớ các công việc là lòng tay Chúa làm, con nhận ra rằng Chúa hằng bên con. Nhưng chỉ khi con sự bình an nghe bao phủ con, ôi xin cho con chăm chăm xem lời hứa đời đời cho những ai kính mến Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Nhưng chỉ khi con đến trên ngưỡng chính Ngài, sự bình an ngày bao phủ con. Ôi xin cho con chăm chăm xem lời hứa đời đời cho những xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Con xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Lòng con quyết theo dấu chân Ngài, nguyện giao phó đời sống con trong tay Ngài, vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu Ngài. Vì con muốn nói bằng cuộc sống con yêu ngài.
Biết Đức Chúa Trời, chương 19, con cái của Đức Chúa Trời. Làm con nuôi đặc quyền cao nhất. Tiếp theo, nhưng bây giờ hãy đối chiếu với việc làm con nuôi. Làm con nuôi là ý tưởng về gia đình được hình thành liên quan với tình yêu và xem Đức Chúa Trời là cha. Trong việc làm con nuôi, Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào gia đình cùng mối thông công với Ngài, rồi lập chúng ta làm con cái và kẻ thừa kế của Ngài. Sự thân thiết, tình thương cùng sự độ lượng là trọng tâm của mối liên hệ này. Hòa thuận với Đức Chúa Trời là quan án thật là tuyệt vời, nhưng được Ngài yêu thương và chăm sóc như cha chúng ta lại càng tuyệt hơn. Điều này chưa bao giờ được mô tả hay hơn phần trích sau đây từ The Doctrine of Justification, giáo lý về sự xưng công chính của James Buchanan. Theo Kinh Thánh, sự tha thứ, chấp nhận và sự làm con nuôi là những đặc quyền khác nhau. Quyền này cao hơn quyền kia theo thứ tự đã được nêu. Trong khi hai đặc quyền đầu chính xác thuộc về sự xưng công chính, tội nhân, vì cả hai đều đặt nền tảng trên cùng một mối liên hệ, đó là mối liên hệ quan cai trị và thần dân, thì đặc quyền thứ ba tuyệt đối khác hẳn, vì được đặt nền tảng trên mối liên hệ thân ái, dịu dàng và gần gũi hơn. Đó là mối liên hệ giữa cha con. Có sự khác biệt rõ ràng giữa địa vị của đầy tớ với bạn hữu và cũng như giữa đầy tớ với con cái. Giữa Đấng Christ với con dân Ngài có tình thân gần gũi và mật thiết hơn giữa chủ với đầy tớ. Ta không còn gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu. Giăng chương 15 câu 15. Và có mối liên hệ càng gần gũi và thân thiết hơn nhờ kết quả của việc làm con nuôi. Vì anh em không còn là nô lệ nữa mà là con và là người thừa kế Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Galati chương 4 câu 7. Đặc quyền làm con nuôi giả định có sự tha thứ và chấp nhận, nhưng cao hơn cả hai, vì bất cứ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho họ quyền, không phải là sức mạnh bên trong mà là thẩm quyền, quyền lợi hoặc đặc quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời là những người tin danh Ngài. Giăng chương 1 câu 12. Đây là đặc quyền cao hơn sự xưng công chính, vì đặt nền tảng trên một mối liên hệ gần gũi và thân thiết hơn. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Giăng nhất chương 3 câu 1, trang 276 và tiếp theo. Chúng ta không hoàn toàn cảm nhận được sự kỳ diệu của việc chuyển từ chết qua sống diễn ra trong sự tái sinh cho tới khi xem đó là sự chuyển tiếp, chứ không chỉ là thoát khỏi sự định tội để bước vào sự chấp nhận, mà là thoát khỏi gông cùm và cảnh cơ cực để bước vào cảnh an toàn, chắc chắn và thỏa vui của gia đình Đức Chúa Trời. Đây là cảnh thay đổi lớn được Phao-lô mô tả trong Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 7. Đối chiếu cuộc đời cũ của độc giả trong cảnh nô lệ luật lệ và mê tín tôn giáo, câu 5 và câu 3 so sánh với câu 8. Với hiểu biết hiện tại của họ về Đấng Tạo Hóa là Cha, câu 6 và ân nhân đã hứa, câu 7. Phao-lô nói, đây là chỗ đức tin của anh em trong Đấng Christ đưa anh em tới. Anh em đã nhận được địa vị làm con nuôi. Câu 5. Anh em không còn là nô lệ mà là con, mà đã là con thì là kẻ thừa kế. Câu 7. Khi Sir Wesley gặp Đấng Christ vào ngày Whitsun Day năm 1738, kinh nghiệm của ông tuôn tràn thành những lời thơ kỳ diệu, The Wesley Confession Hymn, Methodist Hymn, book 361. Trong đó sự chuyển tiếp từ địa vị nô lệ sang làm con là chủ đề chính. Linh hồn lang thang của tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Làm sao tôi biết khát khao thiên đàng? Một tên nô lệ được chuộc khỏi chết và tội lỗi. Một mẩu gỗ cháy bốc từ hồ lửa đời đời. Làm sao tôi xứng đáng được nâng cao chiến thắng hoặc hát khúc ca ngợi Đấng giải cứu đời tôi? Lạy cha, làm sao con thuộc hết ân lành mà Ngài tuôn đổ trên cuộc đời con? Con vốn là con của thịnh nộ và hỏa ngục, nay được gọi là con của Đức Chúa Trời, được biết, được cảm nhận tội lỗi mình đã xóa bôi, hưởng trước hương vị của thiên đàng. Ba ngày sau, Sars cho chúng ta biết trong nhật ký của ông, anh của mình là John cùng với một đám bạn của chúng tôi kéo nhau vào thông báo chính anh này cũng là tín hữu và chúng tôi vui mừng lớn hát thánh ca. Nếu có mặt ở đó, bạn có thể cũng muốn nhập bọn không? Bạn có thể nói như Wesley không? Nếu thực sự là con cái Đức Chúa Trời và có linh của con Ngài trong bạn, thì những lời của Wesley cũng đã dội vang từ lòng bạn, và nếu những lời này không hề cảm động lòng bạn, thì tôi không biết làm sao bạn nghĩ mình là cơ đốc nhân được. Cần nói thêm một điều nữa, để thấy phước hạnh làm con nuôi lớn dường nào, đó là đây là phước hạnh còn mãi. Chuyên gia xã hội thời nay luôn nhắc chúng ta rằng đơn vị gia đình cần phải bền vững chắc chắn, và bất kỳ lỏng lẻo nào trong mối liên hệ cha mẹ con cái đều gây căng thẳng, loạn thần kinh chức năng và ngăn chặn sự phát triển trong chính con trẻ. Những trầm cảm, ngẫu hứng và thiếu trưởng thành là đặc điểm của trẻ có gia đình đổ vỡ, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng trong gia đình Đức Chúa Trời thì không như vậy. Tại đó, bạn tuyệt đối an tâm và vững lòng. Cha của bạn hoàn toàn khôn ngoan và nhân từ, và địa vị của con cái mãi mãi được bảo đảm. Chính khái niệm làm con nuôi là bằng chứng và bảo đảm sự gìn giữ các thánh đồ, vì chỉ có cha tồi tệ mới quăng con cái ra khỏi gia đình, cho dù là bị trêu chọc, mà Đức Chúa Trời thì không phải là cha tồi tệ. Ngài là cha thật tốt lành. Khi chứng kiến sự trầm cảm, ngẫu hứng và thiếu trưởng thành trong cơ đốc nhân, phải tự hỏi là cơ đốc nhân có học tập thói quen lành mạnh là cứ ở trong sự an ninh vĩnh cửu của con cái thật của Đức Chúa Trời hay không? Làm con nuôi, nền tảng cho cuộc đời chúng ta. Điểm thứ nhì của chúng ta về làm con nuôi ấy là toàn bộ nếp sống cơ đốc phải hiểu theo nghĩa làm con nuôi. Địa vị làm con phải là ý tưởng chủ đạo, là chuẩn mực, có thể nói như vậy, cho mọi lúc. Điều này phát xuất từ bản chất sự việc và đặc biệt được xác nhận bởi sự kiện mọi lời dạy của Chúa chúng ta về vai trò môn đồ cơ đốc đều hiểu theo nghĩa đó. Rõ ràng là như Chúa Giê-xu vẫn luôn luôn nghĩ về chính Ngài là con Đức Chúa Trời theo nghĩa đặc biệt, cho nên Ngài luôn nghĩ về kẻ theo Ngài như là con của Cha trên trời, những thành viên trong cùng một gia đình thiên thượng với Ngài. Ngay từ đầu chức vụ của Ngài, chúng ta nghe Ngài nói: hãy ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là anh em, chị em và mẹ của ta. Mác chương 3 câu 35. Và hai nhà truyền giảng phúc âm nhận xét sau khi sống lại, Ngài gọi các môn đồ là anh em với Ngài. Hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. Bất chợt Chúa Giê-xu gặp họ, rồi Chúa Giê-xu phán với họ: đừng sợ, hãy đi bảo các anh em ta đến Galilee, tại đó họ sẽ gặp ta. Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 8 đến câu 10. Hãy đến với anh em ta và bảo họ rằng ta đang về với cha ta và cha các ngươi, với Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa. Giăng chương 20, câu 17 và tiếp theo. Tác giả thư Hebrew bảo đảm với chúng ta rằng Chúa Giê-xu xem mọi người Ngài đã chết thay và những người Ngài biến thành môn đồ Ngài là anh em. Con không thẹn mà gọi họ là anh em khi Ngài phán: con sẽ truyền danh Chúa cho anh em con. Và cũng phán: này, ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Hebrew chương 2 câu 12 và tiếp theo. Vì Đấng tạo dựng chúng ta là cha, thì Chúa cố thế là anh em với chúng ta khi chúng ta bước vào gia đình Đức Chúa Trời. Vậy thì, vì hiểu biết địa vị làm con đặc biệt của Chúa Giê-xu đã điều khiển cuộc sống của Ngài trên đất, cho nên khi Ngài nhấn mạnh hiểu biết về địa vị làm con nuôi cũng phải điều khiển cách sống của chúng ta. Điều này thường xuyên được nhắc lại trong lời dạy của Ngài, nhưng không chỗ nào rõ bằng trong bài giảng trên núi, thường được gọi là hiến chương của vương quốc Đức Chúa Trời. Bài giảng này cũng có thể được mô tả là luật hoàng gia, vì ý tưởng về địa vị làm con của Đức Chúa Trời đối với môn đồ là vấn đề căn bản trong số những vấn đề chính của sự vân phục cơ đốc được đề cập trong bài giảng. Điều này đáng được phân tích chi tiết, đặc biệt vì đây là điểm ít khi được đề cập đúng mức khi giải thích. đức hạnh Cơ Đốc. Vậy thì, trước hết, làm con nuôi xuất hiện trong bài giảng trên núi như là nền tảng của ứng xử Cơ Đốc. Người ta thường nhận xét rằng bài giảng dạy đức hạnh Cơ Đốc không phải bằng cách đưa ra toàn bộ quy luật với lý lẽ ngụy biện thật chi tiết, buộc phải làm theo chính xác cách máy móc, mà bằng cách tổng quát nêu rõ tinh thần, phương hướng cùng mục tiêu, những nguyên tắc cùng lý tưởng chỉ đạo cho Cơ Đốc nhân đi theo hướng đó. Bài giảng cũng thường được xem là bài học đạo đức về sự tự do có trách nhiệm, hoàn toàn khác với loại giáo huấn Thánh Constantine, vốn là ngón nghề thầy dạy luật và thầy thông giáo trong thời Chúa Giêsu. Điều mà ít người nhận biết ấy là đây chính xác là loại giáo dục đạo đức được cha mẹ không ngừng dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc giáo huấn chung, cụ thể, giàu tưởng tượng, rút từ trường hợp cụ thể và luôn luôn tìm cách giúp trẻ biết quý trọng, cùng chia sẻ thái độ và quan điểm sống với cha mẹ. Lý do khiến bài giảng này có phẩm chất cao cũng như dễ hiểu vì sự thật đây là giáo huấn dành cho con cái trong gia đình của Đức Chúa Trời. Định hướng căn bản này lộ rõ trong ba nguyên tắc ứng xử bao quát được Chúa chúng ta đưa ra. Thứ nhất là nguyên tắc bắt chước cha. Ta bảo với các ngươi, hãy yêu kẻ thù để các ngươi được trở nên con của cha các ngươi trên trời. Thế thì các ngươi phải toàn thiện như cha các ngươi ở trên trời toàn thiện vậy. Ma-thi-ơ chương 5 câu 44 và tiếp theo câu 48. Con cái phải tỏ ra giống gia đình mình trong cách cư xử. Ở đây Chúa Giêsu giải thích rõ, hãy nên thánh vì ta là thánh, và giải thích dựa trên mối liên hệ gia đình. Thứ nhì là nguyên tắc làm vinh hiển cha. Ánh sáng các ngươi phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Chương 5 câu 16. Con cái hãnh diện về cha mình là điều hay, và muốn người khác thấy cha mình tuyệt vời ra sao cũng như lo cho cách cư xử của mình trước đám đông sẽ tạo uy tín cho cha mình. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu phán, Cơ Đốc nhân phải tìm cách cư xử trước mặt người khác sao cho mọi người ngợi khen cha của họ ở trên trời. Lúc nào họ cũng phải làm giống như lời dạy mở đầu cho lời cầu xin, lạy cha chúng con, danh cha được tôn thánh. Chương 6 câu 9. Thứ ba là nguyên tắc làm vui lòng cha. Trong chương 6, từ câu 1 đến câu 18, Chúa Giêsu đề cập nhu cầu phải nhất tâm làm vui lòng Đức Chúa Trời trong tôn giáo của mình. Và Ngài nêu ra nguyên tắc như sau. Hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Vì như vậy thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì từ cha các ngươi ở trên trời. Chương 6, câu 1. Dĩ nhiên, phần thưởng đó không phải là vấn đề vụ lợi, mà sẽ là phần thưởng bên trong gia đình, một dấu hiệu yêu thương nhiều hơn, như là cha mẹ thích gây ngạc nhiên cho con cái khi chúng đặc biệt cố gắng làm vui lòng cha mẹ. Mục đích lời hứa ban thưởng của Chúa, câu 4, câu 6 và câu 18, không nhằm khiến chúng ta nghĩ đến tiền công và cho đi để nhận lại, mà chỉ là nhằm nhắc nhở rằng cha chúng ta ở trên trời sẽ nhìn thấy và tỏ ra đặc biệt vui mừng khi chúng ta tập trung sức lực làm cho Ngài và chỉ một mình Ngài vui lòng. Lời cầu nguyện Cơ Đốc. Thứ hai, việc làm con nuôi xuất hiện trong bài giảng làm nền tảng cho lời cầu nguyện Cơ Đốc. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này, lạy cha chúng con. Chương 6 câu 9. Như Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời là cha, Abba trong tiếng Aram là một từ thân mật trong gia đình, thì người theo Ngài cũng phải làm như vậy. Chúa Giêsu có thể thưa với cha Ngài, cha luôn luôn nghe con. Giăng chương 11 câu 41, và Ngài muốn môn đồ của Ngài biết rằng là con nuôi của Đức Chúa Trời thì cũng giống như vậy. Con cái luôn luôn có thể đến gần cha và cha không bao giờ quá bận, không thể nghe điều con nói. Đây là nền tảng của lời cầu nguyện Cơ Đốc. Do đó, có hai kết quả dựa theo bài giảng. Thứ nhất, không được nghĩ lời cầu nguyện là những lời nói máy móc hoặc vô cảm hay một kỹ thuật tạo áp lực buộc ai đó không thể làm ngơ bạn được. Khi ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Ma-thi-ơ chương 6, câu 7 và tiếp theo. Thứ nhì, lời cầu nguyện có thể tự do và bạo dạn. Chúng ta không cần phải e ngại bắt chước sự dạn dĩ của đứa trẻ, không sợ xin cha mẹ bất kỳ điều gì, vì biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ. Hãy xin sẽ được, hãy ai xin thì được. Vậy nếu các ngươi vốn là người xấu, còn biết cho con mình vật tốt, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin ngày sau? Chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Thật ra không hẳn cha chúng ta trên trời luôn luôn đáp lời cầu xin của con cái Ngài đúng như cách chúng ta đề nghị. Đôi khi chúng ta cầu xin trái lẽ. Đức Chúa Trời có quyền ban cho điều tốt, tức là những điều chúng ta có nhu cầu, mà nếu thiếu khôn ngoan, chúng ta lại xin những điều không thuộc dạng nhu cầu, thì Đức Chúa Trời, giống như bất kỳ bậc cha mẹ tốt nào, sẽ dành quyền trả lời: không, không được, điều đó không tốt cho con. Thay vì vậy, con sẽ có điều này. Cha mẹ tốt không bao giờ làm ngơ lời nói của con cái, cũng không xem thường cảm giác có nhu cầu của chúng, thì Đức Chúa Trời cũng như vậy. Nhưng Ngài thường ban cho chúng ta điều lẽ ra mình phải cầu xin thay cho điều chúng ta đã thực sự cầu xin. Phao-lô cầu xin Chúa Giê-xu nhân từ cất gai nhọn ra khỏi thân xác ông, nhưng Chúa đã đáp lời bằng cách nhân từ vẫn để nguyên gai ở đó, mà thêm sức cho Phao-lô để sống chung với nó. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 7 và tiếp theo. Chúa biết rõ nhất và bảo rằng vì cớ lời cầu xin của Phao-lô được đáp ứng theo cách như vậy là không được nhậm, thì hoàn toàn sai. Đây là nguồn soi sáng cho trường hợp đôi khi chúng ta gọi sai là vấn đề lời cầu xin không được nhậm. Sống bởi đức tin. Thứ ba, việc làm con nuôi xuất hiện trong bài giảng là nền tảng của đời sống đức tin, nghĩa là đời sống tin cậy Đức Chúa Trời về nhu cầu vật chất khi người ta tìm kiếm vương quốc cùng sự công chính của Ngài. Tôi hy vọng không cần phải nói là vẫn có thể sống cuộc đời đức tin mà không cần phải có việc làm mang lại lợi nhuận. Chắc chắn có một số người được kêu gọi làm như vậy, nhưng cố gắng làm như vậy mà không được sự hướng dẫn đặc biệt thì không phải là đức tin mà là liều lĩnh, là chuyện khác xa. Thật ra, mọi cơ đốc nhân đều được kêu gọi sống bằng đức tin, nghĩa là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời bất chấp phải trả giá nào và phó thác hậu quả cho Ngài. Nhưng sớm muộn gì thì mọi người đều bị cám dỗ đặt địa vị cùng sự an toàn, nói theo nghĩa loài người, trước lòng trung thành đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, rồi sau đó nếu kháng cự được cám dỗ này thì họ lại bị cám dỗ lo lắng ngay tức khắc cho hậu quả có thể xảy ra cho chỗ đứng của họ. Đặc biệt là khi, giống như các môn đồ đầu tiên nghe bài giảng này cũng như đã xảy ra cho nhiều người khác, vì theo Chúa Giê-xu buộc họ phải thực sự từ bỏ một phần nào đó sự an ninh hoặc thịnh vượng nào đó mà đáng lý ra họ có thể được vui hưởng. Đối với những người bị cám dỗ trong đời sống đức tin như vậy, Chúa Giê-xu muốn họ hiểu lẽ thật về việc làm con nuôi. Chúa phán, đừng vì mạng sống mà phải lo ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Ma-thi-ơ chương 6, câu 25. Nhưng có người nói, như vậy là không thực tế. Làm sao tôi không lo lắng khi gặp chuyện này chuyện nọ được? Đức Chúa Giê-xu đáp, đức tin của ngươi quá nhỏ. Ngươi quên rằng Đức Chúa Trời là cha ngươi sao? Hãy xem loài chim trời. Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng, các ngươi lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Câu 26. Nếu Đức Chúa Trời quan tâm tới loài chim vốn không phải là con của Ngài, thì hiển nhiên là Ngài chắc chắn sẽ lo cho các ngươi vốn là con của Ngài hay sao? Vấn đề được nêu rõ trong các câu, từ câu 31 đến câu 33. Vậy đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, hoặc chúng ta sẽ uống gì? Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần những thứ này rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của cha các ngươi cùng sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Trong khi chiếc xe của gia đình len qua dòng xe cộ, đứa con gái nhỏ lo lắng nói, có chừng đụng xe đấy. Bà mẹ bảo, cứ tin bố đi, bố lái xe giỏi mà. Cô con gái yên tâm ngay và thư giãn. Bạn có tin cậy cha trên trời của mình giống như vậy không? Nếu không thì tại sao? Tin cậy như vậy là cần thiết, thực sự đó là động cơ chính để sống bằng đức tin, mà nếu thiếu thì trở thành ít ra là lối sống có phần vô tín. trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tiếng ca trong gió chiều, vạn lời tạ ơn vang xa, bao câu ca với tâm hồn xúc động. Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Sóng ngất ngây mọi tấm lòng, trông về khơi xa, ánh trăng trên biển vàng và muôn vì sao long lanh như trong tranh, ôi tâm hồn xúc động. Xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Dựng nên thiên nhiên dịu hiền, xin tạ ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền.